74. Cái thấy của người chứng đạo như như bất động.
Thi ca 34 là đây là cái thấy của người chứng đạo, là cái bản thể của hiện tượng vạn pháp là như như bất động. Trong đó của con người, trong đó có cái bản thể, có cái bản tâm của con người cũng là như như bất động, bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không, vô nhai bạn, bất ly đương xứ, thường tạm nhiên, mít tức tri, quân bất năng kiến. Cái bài này là cái người mà đệ tử Phật trong cái hàng ngũ xuất gia là đúng ra là phải sống bằng cái cách sống này, nó mới đúng cái lý tưởng và nó mới là hợp với cái trí bình sanh của cái người xuất gia. Phải tập cho nó tới đạt tới cái trình độ như như bất động, là bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không, vô nhai bạn, có nghĩa là tâm tĩnh định thì có an lành ngay tại chỗ. Chê hay khen, không giận cũng không buồn cũng không mừng, chỗ đó là cái chỗ khó đó. Các Phật tử ở tại gia cũng vậy, cũng phải để ý cái này, phải có cái tâm mà tĩnh lặng và có cái tâm định thì có an lành ngay tại chỗ. Phải để ý vấn đề khen và chê, khen cũng không mừng mà chê cũng không giận, cái đó là cái khó lắm mà. Cái đó là muốn như vậy là phải tập xả ngã, tu về nhất thiết pháp vô ngã, là phải quán là cái vô ngã và vô thường. Nhất thiết pháp vô ngã, Luận Đại Thừa Bát Pháp câu đầu tiên là như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy trong các kinh. Tất cả pháp, trong đó có cả hữu tình và vô tình, gọi chung là tất cả pháp, gồm cả hữu tình vô tình đều là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái chất liệu nào tự nó để nó sinh ra nó, mà là phải trùng trùng duyên khởi mới sinh nó ra được. Mà hãy nhân duyên mà còn hòa hợp, còn đương gá lại thì gọi là trụ, gọi là còn sanh. Còn nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Phải nhìn thấy cái tính cách vô ngã của vạn pháp là như vậy, thì con người của chúng ta cũng là một pháp trong vạn pháp, nó cũng vô ngã như vậy, không hề có cái tự ngã, không hề có cái chất đơn độc nào của nó để sinh ra nó, mà ngũ quẩn phù hư không khứ lai, nó là thân ngũ quẩn, diệt sanh, sanh diệt, cho nên không có tồn tại vĩnh cửu lâu dài được. Phải thấy được như vậy rồi là thấy được cái tính chất vô ngã, mà thấy được vô ngã thì là bất khả quỷ, bất khả tán. Chê mới là không giận, mà khen mới không mừng. Rồi phải quán vô thường nữa, vì là vô ngã cho nên là vạn vật đều là vô thường. Và vô thường thì không có gì trường cửu, không có gì mà giữ gìn nó mãi được. Cho nên người mà học đạo á, học đạo mà kỹ rồi tôi nói nhìn đâu cũng thấy được đạo hết. Kể cả coi tivi mà mình cũng thấy. Nhưng mà tất nhiên là có cái mình thấy để mình tư duy, mình quán chiếu thôi. Chứ còn mình đòi xã hội mình ta giống như ý mình là cái chuyện không bao giờ có được. Chứ tôi nói ví dụ như hôm nay là tôi có coi tivi, tôi thấy về cái vấn đề mà muốn là phục hồi lại cái trường thái học, cái gọi là cái văn thánh văn miếu ở Hà Nội ấy mà. Bỏ ra tiền nhiều lắm. Rồi phải đuổi bao nhiêu nhà, rồi các bà lên nói rồi nhà thì đuổi thì nhà nước là đuổi, mình cũng bằng lòng vậy, nhưng mà đều phải cho tiền mình đi để sinh sống vân vân. Nhiều chuyện lắm mà nhiều tiền lắm. Mà nói cái chuyện đó là chuyện đời đời trần cho tới bây giờ, 1400 mấy tới giờ mà phục hồi lại những cái dấu vết cũ như vậy. Thì thiệt ra thì với con mắt của những người khảo cổ, với con mắt của cái người mà hoài cổ và bảo tồn bảo tàng thì chủ trương của người ta cũng có cái chủ trương của người ta vậy. Nhưng mà với con mắt của cái người mà học Phật thật sự á, là tôi lấy ví dụ như mắt tôi á, mà bây giờ cần phục chế cái đó là 5 tỷ 3 tỷ gì đó, thì cứ để giữ những cái bình thường như vậy mà lấy cái 5 tỷ 3 tỷ đó mà đem đi làm cái công chuyện là đường xá của nông thôn, mà đi lên miền núi, miền rừng, rồi đào giếng, rồi cho đồng bào, rồi là các nhà tình nghĩa, rồi là nhà tình thương, vân vân. Còn cái đất của tôi, cái nhà là dân hiến của tôi bây giờ nó vậy đó, anh nào ở trên thế giới muốn lợi đó là thăm, là tôi cho biết là dân hiến của tôi là bây giờ nó vậy đó, anh có tới thăm anh thăm, còn anh không thăm là anh đi chỗ khác. Tôi cốc cần nói cái chuyện đó. Chỉ có cái dân tộc của tôi bây giờ là dân tộc anh hùng đó, nó có độc lập, có tự do, anh nào tới đất tôi là phải tôn trọng cái luật pháp, cái hiến pháp, cái đời sống, cái văn hóa của chúng tôi. Còn nếu mà chê nó là tè, nó thấp tới xấu phải không, các anh đừng tới. À, đó là cái ý. Vì sao vậy? Vì văn pháp là vô thường, là vô ngã, cho nên tôi lấy là cái cũ mà tốn 5-10 tỷ bạc cái chỗ đó, tôi để tôi làm cho đồng bào tôi no ấm, tôi sướng hơn chứ. Đó, cho nên cũng nhìn coi tivi vậy, nhưng mà coi qua cái đó là mình có cái tư duy của mình chứ, mình có tư duy của mình chứ. Thành ra cái người mà học đạo thật sự, cái thấy của người chứng đạo mà, cho nên đây là mỗi bài có cái thấy của người chứng đạo. Cái người có học đạo, có hành đạo, có chứng đạo, nó không có giống như cái thấy của người thường. Điều đó là điều tất nhiên. Chỉ có cái điều là mình biết, mà điều mình đừng có đòi hỏi mọi người phải thấy theo cái thấy của mình, không có được đâu. Xã hội bên ta như vậy thì anh phải nhìn bằng thẩm như thị, anh đừng có cản, anh cản là anh sai đó nha. Ý mình thì mình thấy rằng vô thường là vô ngã, là không có chuyện gì mà phải hoài cổ, phải phục hồi những cái đó. Nhưng mà chừng nào mà nước tôi thiệt là giàu, dân tôi mà mỗi một đời là một tháng mà làm ăn được cỡ $3,000 như bên Mỹ á, thì cái chừng đó tôi làm đẹp cỡ nào cũng được. Nhưng mà bây giờ là tôi chưa làm. Tôi làm đường, tôi làm cống, tôi làm cầu, tôi làm tất cả những cái chỗ của những cái người mà còn thiếu thốn đói khó, mà tôi không bỏ ra làm cái đó. Cái gọi là văn hóa tôi không làm. Cái văn hóa mà để mà tôn tạo những cái di tích rồi lịch sử, rồi đội Mão, rồi đội Hia, rồi đi cúc cung bái phủ phục hưng, bái thân, bái hưng, bình thân, đều đó hồi nhỏ tôi làm rồi. Bây giờ tôi thấy cái đó tôi ớn còn hơn là ăn cơm nếp nhão. Chính tôi là làm cái nghề đó hồi mười mấy tuổi đây. Tôi đã từng là tôi làm hồi đó tôi có tính cũng kỳ lắm nha. Mấy ông cả, mấy ông quản hồi mình tập á, mình tập phủ phục hưng, bái hưng, bình thân đó. Mấy ông đi ngang qua, ông nó cội bay á. Mấy ông cả hồi xưa ưa nói mộng nói đất á. Cội bé khập á, là bé quạch cho đàng hoàng ấy không? Vô mà đứng mà cái lưng khum khum như ngựa trời sinh lửa đó, cao cho nó cột đầu gốc sau bái nổ bọt á. Trời ơi, mấy ông nói vậy á. Mà hương lễ với hương văn nó tập mình, tôi là học trò thứ đó. Nhưng mà mấy ông đó thuộc ai là cậu mình, chú mình, là bác mình, cho nên mấy ông muốn nói gì nói vậy. Nhưng mà còn tôi trong bụng người, tôi nói để rồi biết. Thế là tập xong rồi cái bữa đó là vô ra là cuối cùng ha. Chánh tế bồi tế viên quan hương chức tự gì. Mấy ông nghe là cần đông áo xanh áo đỏ là lại quỳ của hàng. Lúc đó tôi mới lên chân à. Cái tôi nói hổ phục hưng, phụ bộ tôi là đứng dậy nha, bái mới được lại nha, tôi chưa nói là không được lại à. Hưng đứng dậy, bái lại, hưng đứng dậy, bái, hưng bình thân mới được đứng nha. Đó, bữa hổm đòi đái đầu nói bọt đây, bây giờ tôi ra lệnh hay lại là lại, mà tôi ra lệnh là đứng là phải đứng. Là cái quỳ đó, quỳ cái đời học trò lễ đem lại cái tôi hô đó, chăm ta, thì mấy ông ấy vương ngoài già tâm vậy. À, trời ơi, tôi ra lệnh cái gì, phải làm theo. À, hồi đó làm vậy mà bây giờ thấy cái đó tầm thường vô cùng. Nhưng mà bây giờ phục hồi lại hết ráo, gọi là văn hóa, dân tộc, bản sắc làm lại. Và tôi thấy cái đó giờ tôi ớn quá, không cần thiết nữa. Không cần thiết. Làm đơn giản, ai có lòng tin tưởng thì cúng đơn giản sơ sơ thôi. Còn cái nghi thức đó, trước kia mình đã nói rằng là nó là thực là cái nghi thức của ảnh hưởng của chế độ phong kiến. Phong kiến nó bày ra như vậy. Thế thì bây giờ mình làm cái đó chi cho nó mệt nữa chứ. Cho nên sau 52 năm học đạo rồi đó, cái thấy của mình khác hơn là cái thấy hồi nhỏ. Hồi nhỏ bản thân mình làm cái đó, ta gọi là ăn miếng thịt làng bằng một sàn thịt chợ, khoái lắm. đi làm vậy rồi còn được ăn thịt làng nữa chứ. Cho nên là phải tập cái vấn đề khen chê, mình phải có cái lập trường, cái nhận thức của mình. Chứ người ta khen thì người ta có quyền khen, mà có thể mình không khen. Người ta chê thông thường là người ta sợ, mà có thể mình không sợ. Vì vậy đó, bởi vì khen là ai khen chứ, bậc khen bậc thánh, người trí, người giác ngộ ta khen mình mới đáng mừng. Chứ những người mà bình thường, rất bình thường, những người trong cái giới ăn chơi phè phẩm say sưa nhậu nhẹt mà người ta quan ninh, ta khen mình, thì cái giá trị mình có thật sự được cái giá trị thật đâu. Do vậy cho nên cái người học đạo, cái thấy của người chứng đạo phải khác, bất khả quỷ mà bất khả tăng, thể nhật hư không vô nhai bạn. Người học đạo có định tĩnh thì có an lành ngay tại chỗ, mà chê hay khen không giận mà cũng không mừng, rỗng như không, lòng lộng sáng trong, tìm rồi tự hiểu, không chỉ cho ai thấy được. Cái người tu hành người ta có cái an lạc của ta gọi là bất tư nghì giải thoát. Kinh Di Ma Cật dạy là ông Di Ma Cật là con người bất tư nghì, tập hợp cái chúng, một đại chúng toàn là Bồ Tát, cả ở cõi Ta Bà, kể cả ở mười phương, gọi là tập hợp chúng bất tư nghì. Ông Di Ma Cật là người thuyết pháp bất tư nghì, lúc thì thuyết pháp nhân thừa, lúc nữa thuyết thiên thừa, lúc là thanh văn viên giác, lúc là đại thừa tối thượng thừa, mà thừa nào cũng đều là lợi ích cho mọi người. Dù nói ngũ thừa nhưng mà cái mục đích là phục vụ cho tối thượng thừa, để động viên cho mọi người thành Phật. Cho nên ông Di Ma Cật là người bất tư nghì, mà tập hợp cái chúng bất tư nghì và thuyết pháp bất tư nghì, và trình diễn cảnh giới bất tư nghì, để cho mọi người thấy rằng pháp giới là nhất chân, là pháp giới là bất nhị, là một, là tất cả là một. Trình diễn cảnh giới bất tư nghì và tạo cái điều kiện cho người ta nhận thức được chân lý rồi, người ta có một cuộc sống an lạc và giải thoát bất tư nghì. Do vậy cho nên là quyền giác đó là tìm rồi tự hiểu. Anh có tu rồi anh hiểu, chứ còn anh bảo tôi chỉ cho anh không được, anh chỉ cho tôi cũng không được. Phải tìm rồi tự hiểu. Anh có uống nước, anh mới tự biết được cái hương vị của nước. Anh không có uống được nước của tôi, thì tôi chỉ cho anh cái hương vị, cái mùi nước này, không bao giờ anh biết được đây là nước gì. Cho nên là khen hay chê không giận cũng không mừng, mà rỗng như không, lòng lộng sáng trong, tìm rồi tự hiểu mà không chỉ cho ai thấy được. Đại chúng để ý cái chữ mà tìm rồi tự hiểu không chỉ cho ai thấy được, đó là người tu ta có cái giải thoát gọi là bất tư nghị, không chỉ cho ai thấy được đâu. Người nào có tư duy, có quán chiếu, người đó có sự an lạc. Nó từng phần, người nào có giữ giới thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, thì cái sự an lạc nó từng phần, nó cao hơn, thấp hơn là do người đó biết, chứ còn chỉ cho người khác không chỉ được. Người thực học, thực tu và chứng đạo thực, họ có sự an lành giải thoát thật mà người thường khó biết. Bất tư nghi mà không thể nghĩ bàn được. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Cái sự an lạc, sự giải thoát đó nó bật nhất cái diễn tả bằng văn tự, bằng ngôn ngữ. Mà mình nghĩ ngợi cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự giải thoát của người ta, mình nghĩ cũng không bao giờ tới được. Kinh điển Phật gọi đó là bất tư nghi giải thoát pháp môn. Họ giải thoát và an lành ngay trong cái lúc nói, nín, động, tĩnh, ngay khi đi, đứng, ngồi, nằm. Kinh điển Phật gọi qua cái từ là bất ly ư đương xứ. Thể nhật hư không vô nhai bạn, bất ly đương xứ thường đạm nhiên. Cái an lạc của ta kêu bằng bất ly ư đương xứ. Lúc nói, lúc nín, lúc động, lúc tĩnh, lúc đi, đứng, lúc nằm, lúc ngồi đều là có sự an lạc. Tôi nói ví dụ như là tôi coi tivi, tôi cũng coi tivi như mọi người, nhưng mà tôi có cái tư duy của tôi. Tôi thấy cái chuyện phim đó chỗ nào là gọi là có thể có lợi ích xây dựng cho con người, mà chỗ nào là không có đáng kể gì hết, chỉ đầu độc cho con người có hại. Chứ không phải là tivi mở lên rồi là cái gì là mình cũng coi hết, mà mình coi hết mà mình giao mạng của mình cho nó xây dựng sao nó xây. Hôm qua coi một cái án, có một cái cô đàn bà rất là bất hạnh, làm cho nghĩa là ba bốn vị anh hùng trong xã hội, trong cuộc đời nghĩa là chết một cách nghĩa là không cần thiết. là cái vụ án của ông Ba Công xử cái cô gì đó, cô gì có thằng chồng bất tài, vô dụng, bất lực, đi mượn một cái thằng bạn khác để lấy giống sinh con. Lấy giống sinh con rồi lại không dám nhận cái việc đó là việc của mình làm để cho bà mẹ bắt lỗi cái con vợ mình là con dâu của bà, đem ra quan tòa, đem là cột ở trong cánh cửa thả tù xong cho chết. Ông tướng quân nọ lượm cái cô nọ đem về thì hai ba thằng chồng hờ, chồng bất lực, chồng hữu lực, lại sau đó là chết hết. Thế là Ba Công xử cuối cùng rồi là hai thằng chồng hờ, thằng chồng không hờ cũng chết. Rồi ông tướng quân rất là anh dũng là cũng chết. Rồi cái người mà trung thành của tướng quân là cũng chết. Thế là chết bốn người đàn ông chỉ vì có một cái người phụ nữ bất hạnh đó. Cho nên nhìn đời tôi thấy cái cuộc đời mà nếu mà có người như vậy thì trời Phật ơi, cuộc đời đau khổ ê chề. Sinh ra để giết bốn người, rồi còn thằng nhỏ sao cũng không ra gì. Thằng con là thằng cha ruột nó không thương, cha nuôi nó cũng không nhận. Cho nên là những cái thứ phim như vậy á mà. Mình còn nếu mà có thời giờ thì cũng thấy có được để mà nhìn để nhận thức cái cuộc đời. Nhưng mà giàu ra đôi nữa mình biết đó là cái chuyện không có thiệt. Vì vậy cho nên không có thể gửi hồn cho những cái thứ phim ảnh, hoặc là cái thứ gọi là tuồng tích hay là văn hóa gì đó. Mình phải có cái lập trường của mình. Thế là cái người mà biết tu tập thì có sự an lành bất ly ưu đường xứ. Ngay cái chỗ mình đi đứng nằm ngồi, ngay cái lúc mà nói nín động tĩnh. Mà nói nín động tĩnh là tôi nói đại chúng để ý đó. Cái bài mà tôi vô cùng tâm đắc là mặt thời thiết, thiết thời mặt. Lúc đang nói mấy kẻ biết đó là không nói gì. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, mà lúc nói nhiều có ai biết đó là chẳng nói gì. Người ta có cái lập trường riêng ở bên trong rồi. Thành ra khi im lặng mà ta nói vô số pháp, vô số tư duy chánh quán chánh niệm của anh ta. Còn lúc nói nhiều mà ta nói những cái điều tầm thường cạn cợt xả giao bên ngoài, lúc nói nhiều có ai biết đó là chẳng nói gì. Đúng khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao, không có trở ngại và không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông, việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, chỉ như thuận lúc như nghịch, trời còn khó biết. Cái câu đó là cái câu của cái người mà tu thiệt, người ta có làm đạt được tới cái chỗ đó. Ta sống trong mọi lúc đều là bất ly đường xứ, lúc nào ta cũng biết, ta nói ta biết ta nói gì. Và lúc không nói mà người ta nói rất nhiều. Trạng thái an lành giải thoát đó là sự biểu hiện của một con người, một thiền giả, một tâm hồn đạt đến cái trình độ như bất động trước ngoại cảnh khen chê, lợi suy quỷ dự, lợi suy quỷ dự, cơ sinh khổ lạc, tám cái thứ gió. Ta tân bốc mình lên, ta nói việc đều có lợi cho mình là mình vui. Ta nói cái việc mà mình thấy rằng không có lợi cho mình, có hại cho mình là mình buồn. Cơ hềm sau lưng mình, nghe ta cơ hềm ta khiển trách mình buồn. Nghe ta khen tặng mình vui. Những điều gì mình dự ý thì mình vui, mà những điều gì bất bình, bất mãn thì mình đau khổ. Thế thì là nếu mà tám cái thứ gió đó mà nó thổi mà mình bị lay động, thì cái sự tu hành của mình nó giống như một cái cây còn yếu ớt, nó quật theo cái chiều gió, có thể ngã, có thể gãy. Còn nếu nó mà như mà cái ngọn núi, như là cái cột đồng thật vững, thì gió bão cỡ nào nó cũng vẫn bất động. Cho nên cái học đạo để ý cái này mà mình phải huấn luyện mình. Nếu mà mình bị tám thứ gió đó mà nó làm mình lay động rất dễ dàng, là chứng tỏ rằng là cái đạo lực tu hành của mình còn non lắm. Phải để ý cái đó. Đó gọi là bát phong. Yếu tố khiến cho hành giả đạt đến cái cảnh giới như bất động ở nội tâm là phải tư duy quán chiếu, thấy cho được cái tâm thể vốn rỗng rang, thanh tịnh, trong sáng như hư không, nhưng không phải là sự vật vật trong sáng như hư không. Hư không không phải là sự vật vật, nhưng hư không không sống tự sự phát huy của sinh trưởng của sự vật. Cái này là kinh Lăng Nghiêm có câu là cái tâm của mình đó mà. Ở đây ta gọi là rỗng như không, lòng lộng sáng trong. Nghe kia, không giận cũng không mừng, rỗng như không, lòng lộng sáng trong. Kinh Lăng Nghiêm có câu là thí như không thể phi quần tướng mà bất cự chư tướng phát huy. Nó rỗng như không, nó lồng lộng như không, nó sáng trong như không, mà sự vật phát huy sinh trong nó không có gì trở ngại hết á. Cho nên á, mình phải có cái lập trường của mình, cái thấy của mình nó rỗng lặng, nó trong sáng, mà còn cái sự vật của trần gian này nè, các pháp của thế gian này người ta sinh hoạt gì đó, là mình phải tập nhìn cái bằng cái cách, cái bằng như thấp như thị. Xã hội người ta như vậy, ta muốn như vậy, ta làm như vậy, ta sinh hoạt như vậy, thì mình không có quyền và cũng không được xen xỏ vào trong cái việc cản trở việc của người ta. Đành rằng mình phải tập cái mình, cái tâm mình nó giống như không, lồng lộng sáng trong, đó là lập trường và lý tưởng của mình. Nhưng mà còn thế như không thể phi quần tướng mà bất cử chư tướng phát huy, nó lồng lộng sáng trong như vậy mà sự vật hiện tượng sanh ra trong hư không đó, hư không không hề thấy có trở ngại, cũng không hề có dụng ý cản trở chê khen. Chỗ đó là chỗ để ý đó. Còn mà không khéo mình đơn độc quá nha, không khéo mình đơn độc à, mình chê mình khen lấy quớ là mình vướng vào trong cái chuyện mà khen chê, rồi mình tự lỗ lã thiệt thòi. Cho nên biết, nhưng mà phải có cái lập trường. Thí như không thể phi quần tướng mà bất cự chư tướng phát huy. Sự vật dù sinh trưởng phát huy trong hư không, nhưng hư không vĩnh viễn là hư không thanh tịnh. Dữ kiện và yếu tố tư duy quán chiếu đó khiến cho hành giả có được cái sự tự tại an nhiên là bất khả quỷ, bất khả tán. Nghĩa là khen không giận, khen không mừng mà chê không giận. Hành giả có được cái an vui cái bằng bất ly ư đương xứ. Nghĩa là ở chỗ nào mình ở đâu là đều có an lành hết.